Danh nhân nghệ sĩ. Đọc theo cuốn Kể chuyện danh nhân thế giới tập 3 do Giang Tân biên soạn, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Đỗ Thụy. Quý vị phụ huynh, quý thầy cô và các em thân mến, nhằm đem lại cho bạn đọc những giờ phút giải trí nhẹ nhàng, bổ ích, nhà xuất bản Trẻ cho ấn hành bộ sách Kể chuyện danh nhân thế giới do các tác giả có uy tín là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Tú, nhà báo Giang Tân, Nguyễn Mạnh Súy biên soạn. Kể chuyện danh nhân thế giới sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời của các nhà khoa học, các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới. Đó là những danh nhân mà các công trình nghiên cứu độc đáo, các tác phẩm bất hủ của họ sẽ còn sống mãi với thời gian. Thế nhưng, cuộc đời của họ nhiều khi đầy sóng gió, lắm thăng trầm. Nhằm làm phong phú bộ sách, các tác giả đã bỏ công sưu tập nhiều hình ảnh quý giá, in kèm theo bài viết, để bạn đọc tiện theo dõi và làm tư liệu. Hy vọng, kể chuyện danh nhân thế giới sẽ được quý phụ huynh, quý thầy cô giáo và các em nồng nhiệt đón nhận như đã từng đón nhận những bộ sách hay của nhà xuất bản Trẻ. Trân trọng, nhà xuất bản Trẻ. Nhà thơ chiến sĩ George Gordon Byron sinh trong một gia đình quý tộc ở London, Anh, năm 1788. Chân phải của cậu hơi thọt nhưng rất khỏe và đẹp trai. Người cha của Byron có tính máu mê cờ bạc, đã làm cho gia cảnh ngày một sa sút. Cha của Byron sống với người vợ đầu tiên được 5 năm và có được một người con gái. Đó là người chị cùng cha khác mẹ duy nhất của Byron. Byron thừa kế ở bố một mái tóc que vàng, một gương mặt khôi ngô, đôi mắt đen nhánh u buồn. Thừa kế ở người mẹ cái sống mũi thẳng và cao, nước da trắng, tính tình kiêu hãnh. Lên 5 tuổi, Byron mới vào trường. Lúc Byron 10 tuổi, ông nội của cậu qua đời. Byron được hưởng quyền thừa kế tài sản và tước vị. Từ đó, cậu nghiễm nhiên bước vào hàng quý tộc. Năm 12 tuổi, Byron tấp tễnh làm thơ, nhiều bài được ông giáo khen là xuất sắc. Năm 13 tuổi, người giám hộ của Byron quyết định đưa cậu vào học trường trung học Harrow. Harrow là nhà trường có một truyền thống vẻ vang. Học sinh của trường đều thuộc dòng quý phái. Chương trình trường này, trừ môn Anh văn, còn có chữ Hy Lạp và Latin. Sau 4 năm thi ra, được chuyển sang Đại học Oxford và Cambridge. Năm 1805, Byron thi ra trường Harrow, chấm dứt cuộc đời thơ mộng của một học sinh trung học vào trường Đại học Cambridge. Cũng vào năm 1805, tập thơ đầu tay ra đời. Ngang cửa nhà của Byron có một cô gái tên là Elizabeth. Cô gái có nhiều cảm tình với Byron. Cô là độc giả đầu tiên đọc tác phẩm đầu tay của Byron. Nhưng rồi mối tình đầu này đã tan vỡ. Tháng 6 năm 1809, Byron cùng với người bạn thân thiết và ba người tùy tùng lên đường ra nước ngoài. Đầu tiên họ đến Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha. Lúc ấy châu Âu đang đắm chìm trong khói lửa, nên họ phải theo đường núi đến Seville, một thị trấn của Tây Ban Nha, cách cảng Cadiz 100 cây số, rồi xuống Cadiz, đoạn vượt sang eo biển Gibraltar để đến một hải đảo, rồi từ đảo ấy lại sang Albania. Tại Albania, Byron bắt đầu sáng tác tập trường ca nổi tiếng Sing the Harold's Pilgrimage, cuộc du hành của Sing the Harold. Đó là một thiên du ký. Những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc du lịch này là đề tài của tác phẩm. Hai đoạn đầu xuất bản năm 1812 tả những chuyến đi ở châu Âu và phản ảnh những mâu thuẫn của xã hội đương thời. Cuối tháng 10, họ rời khỏi Albania đến Hy Lạp. Byron vô cùng phấn khởi khi được đặt chân lên quê hương của nhà thơ cổ đại Homer. Trong những ngày lưu trú ở Hy Lạp, Byron leo lên đỉnh núi Olympic, bùi ngùi nhớ lại thời thịnh vượng khi xưa. Nhà thơ viếng miễu thần vệ nữ bức tượng của nữ thần khi ấy đã phai màu đổi sắc. Tháng 4 năm sau, Byron và đoàn tùy tùng vượt eo biển Dardanelles đến Constantinople, cố đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Mùa thu năm ấy, Byron lại trở về Hy Lạp, hoàn thành du ký Sindharon Pilgrimas. Năm 1812, quyển du ký của Byron được xuất bản. Tác phẩm đưa tác giả lên chiếc chiếu cao nhất dành cho các nhà thơ thời bấy giờ. Kết quả đó đối với Byron hoàn toàn là một sự bất ngờ, và nhà thơ đã tự thốt lên: "Một buổi sáng kia tôi thức giấc, đột nhiên thấy mình biến thành một danh nhân." Trong khoảng thời gian ngắn ngủi dài 3 năm liền đó, Byron đã viết thêm những tác phẩm như Người Dị Đoan, Nàng Dâu Mới, Hải Tặc, vân vân. Byron vững chãi ngồi trên chiếc ngai vàng của thi đàn nước Anh, vượt qua hẳn những nhà thơ tiền chiến đương thời. Rồi một sáng kia, Byron cảm thấy cần phải xây dựng gia đình. Nhà thơ để ý đến một thiếu nữ trong giới thượng lưu ở Luân Đôn tên là Anna. Byron đinh ninh rằng thiếu nữ hẳn là người vợ lý tưởng sau này. Thế nhưng sau ngày thành hôn, Byron cảm thấy thất vọng vì tâm hồn của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Vì thế mà tình cảm của hai người đối với nhau ngày một phai nhạt. Ngay khi đó, người chị cùng cha khác mẹ của Byron gặp cảnh gia đình không đầm ấm, thường hay lui tới với Byron và bày tỏ tâm sự. Byron thương hại chị, thường giúp đỡ mọi mặt. Anna nổi máu ghen, nghi ngờ giữa hai chị em có điều ám muội. Tháng Chạp năm 1815, Anna sinh được một đứa con gái đầu lòng, tên là Ida Byron. Bé Ida Byron chưa được đầy tháng đã theo mẹ trở về quê ngoại. Lần chia tay ấy là lần chia tay cuối cùng của Byron với vợ con. Không bao lâu, Byron nhận được giấy của luật sư cho hay Anna đã xin ly dị với chàng, với lý do là giữa hai chị em của Byron có điều bất chính. Như vậy là gia đình của chàng gầy dựng vỏn vẹn được 1 năm và 3 tháng, nay đã tan vỡ bằng một tấn thảm kịch bất ngờ. Ngày 25 tháng 6 năm 1816, Byron lại cất bước lên đường, vượt sang bên kia đất liền, vào nội địa châu Âu. Từ ngày rời khỏi nước Anh, Byron say sưa làm thơ, xây dựng nhiều tác phẩm quan trọng như Lara, The Corsair, Tên Cướp Biển, Parisiana, The Bridge of Abydos, Cô Dâu ở Abydos, The Siege of Corinth, Cuộc Dây Hãm Thành Corinth. Tất cả các tác phẩm trên đều lấy Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ làm khung cảnh. Đông Hoan gồm 16 khúc là một thi phẩm dí dỏm về bản thân tác giả. Năm 1823, nhân dân Hy Lạp dấy lên chống đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Phong trào đòi độc lập không những bồng bột trong nước mà còn lan ra hải ngoại. Lúc này Byron đã 36 tuổi. Nhà thơ nhiệt liệt đồng tình với phong trào chính nghĩa ấy, đã làm ra nhiều dòng thơ khẳng khái ca ngợi tinh thần dũng cảm của nhân dân Hy Lạp. Tháng 7 năm ấy, có một chiến thuyền từ nước Anh chở qua Hy Lạp một số chí nguyện quân tranh đấu cho tự do. Những binh sĩ đó đều là công dân của nước Anh, Tây Ban Nha, Italia. Trên chiến thuyền có 2 khẩu đại bác, 5 con ngựa, 1.000 thùng thuốc đạn và 5 vạn bạc Tây Ban Nha. Khi tàu sửa soạn kéo neo, bỗng một người đàn ông hấp tấp chạy xuống bến tàu xin được xung vào chí nguyện quân. Người đó chính là nhà thơ Byron. Đối với cuộc đấu tranh giành lại độc lập của nhân dân Hy Lạp, Byron đã nhiều lần đăng đàn diễn thuyết. Trong diễn văn có những câu nổi tiếng như: "Điều kiện sinh tồn của một cá nhân là tự do, mà điều kiện sinh tồn của một quốc gia cũng là tự do. Bây giờ, nhân dân Hy Lạp đang bị người Thổ Nhĩ Kỳ cai trị bằng một chế độ tàn ác dã man. Vậy là họ đã mất tự do. Thế thì, mặc dù chúng ta không phải là người Hy Lạp, nhưng chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ họ giành lại tự do." Một buổi chiều nọ, Byron cùng một người bạn ra hóng mát. Lúc trở về, nhà thơ cảm thấy khó chịu trong người. Ông đã bị lâm bệnh nặng và qua đời ở cái tuổi 37, tuổi mà con tim đang rạc rào máu nóng. Trước những giây phút trút hơi thở cuối cùng, Byron còn thều thào câu nói để đời. Tiến lên đi, hỡi những người tranh đấu cho tự do. Ngày nay, đọc sử châu Âu khi lần đến những trang oai hùng đẫm máu của nhân dân Hy Lạp dấy lên chống đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Người đọc không thể quên Byron, một nhà thơ mà tư tưởng đã vượt qua khỏi biên giới quốc gia chủng tộc, dám hy sinh cả cuộc đời vì nước bạn, đấu tranh cho tự do và bình đẳng. Nhà thơ của tự do. Trong những văn thư của Eren Bua, nhà văn nổi tiếng của Nga, để lại, còn bản thảo của nhà văn viết vào năm 1957 về Paul Eluard, nhằm thời kỳ Eren Bua nghiên cứu nền văn học Pháp. Bài viết chưa hề đăng lên mặt báo. Xin giới thiệu bài viết trên cùng quý bạn đọc. Những con người từng có mặt ở ngay tiền tuyến trong những năm chiến tranh hẳn nhận rõ giữa những tiếng nổ của đại bác là khoảnh khắc chìm sâu trong im ắng. Và chính lúc đó, con người bỗng cảm thấy xúc động mãnh liệt khi nghe tiếng hót vang lên của một con chim. Eluard đã sống và viết trong thời điểm nóng bỏng đó, giữa lúc những loa phóng thanh gào rú. Lịch sử đang lên tiếng, chỉ có những nhà chuyên môn về bệnh tim mới phân biệt được tiếng đập của con tim. Nếu những câu thơ của Eluard đã làm xúc động và còn tiếp tục làm xúc động mãnh liệt con người đồng thời của ông, thì chính đó mới thật là thơ. Eluard cho đăng những bài thơ đầu tiên của ông trong những năm của cuộc đại chiến, cuộc chiến mà thời của ông tưởng là cuộc chiến cuối cùng. Nhưng ngày nay, người ta lại gọi đó là cuộc chiến lần thứ nhất. Vào thời ấy, ông là lính đánh bộ và ông viết thơ ca tụng hòa bình. 20 năm sau, ông nói đến chủ nghĩa anh hùng và nỗi khổ đau của nhân dân Tây Ban Nha. Các nhà phê bình thường ưa định nghĩa bằng cách phân loại thơ có trí tuệ hoặc không trí tuệ trong nghệ thuật. Thế nhưng với ông, họ gọi ông là nhà thơ ưu việt. Rồi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, hàng triệu người dân Pháp chép lại thơ của ông. Cùng với thơ của ông ghi lại trong tim, những người bị bắt làm con tin ung dung chịu lấy khổ hình và người chiến sĩ hăng say lao vào trận chiến. Eluard nói đến hạnh phúc bằng một thứ hòa bình sâu đậm. Lễ chiến thắng, chiến tranh chấm dứt, nhưng con người tiếp tục sống trong lo âu, không có hòa bình. Eluard đấu tranh cho hòa bình ở các hội nghị, các chiến sĩ tranh đấu cho hòa bình trên khắp các quảng trường, những thành phố nước Pháp, trong những vùng núi non của đất nước Hy Lạp bị thiêu hủy bởi cuộc nội chiến. Nhà thơ ưu việt được mọi người biết đến và khắp nơi tỏ lòng mến yêu ông. Thái thường, khi người ta nói đến các nhà thơ đi đến với chủ nghĩa cộng sản, người ta hay thiết lập khoảng ngày tháng mà người ta cho đó là khúc quanh trong các tác phẩm của nhà thơ. Đến năm nào tác giả ca tụng tình yêu nhưng không diễn tả rõ ràng. Trái lại, bắt đầu từ năm nào lòng dạ của nhà thơ mở rộng và nhà thơ khởi sự nói đến cách mạng với một ngôn ngữ mà tất cả người đọc đều nắm bắt dễ dàng. Thế nhưng trong tác phẩm của Eluard khó tìm được một khúc ngoặt. Tác phẩm trọn vẹn kể từ những tiết đầu trong những câu thơ của ông đến những tiết cuối trong những bài thơ cuối cùng trong cuộc đời sáng tác của ông. Tất nhiên, có những đề tài mới nảy sinh từ cuộc sống. Nhưng ngay từ lúc còn trẻ, Eluard đã nói đến chiến tranh, hòa bình, bất công, hạnh phúc con người. Và ngay trong những năm cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn không quên đề tài tình yêu. Vốn là nhà thơ theo chủ nghĩa Dada, là một trong số các nhà thơ muốn đập phá tất cả, Eluard trở thành nhà thơ của điều hòa. Từng là nhà thơ theo chủ nghĩa siêu thực, ông luôn luôn nâng niu trong thơ ông cái hiện thực sâu sắc. Bước vào thời đại mới, ông không quên nhu cầu mộng mơ hoặc sự phức tạp sâu đậm trong nghệ thuật. Eluard đến với chủ nghĩa cộng sản mà không bỏ tư tưởng của thơ, không giản lược hoặc thích nghi bất cứ điều gì. Thời gian sẽ cho thấy rõ đấu tranh, lòng dũng cảm, những hy sinh làm nâng cao con người lên, và có tội khi người nghệ sĩ hạ thấp nghệ thuật, lấy tiếng mạo xưng cho dễ đạt được. Như vậy là không chỉ hạ thấp nhà thơ mà cũng là hạ thấp nhân dân. Trong thơ của Eluard không có khoa trương, không có hình tượng sáng rỡ, không dần điệu kêu to. Eluard cũng không thích dùng những từ hy hữu hoặc âm điệu ngoại lai. Những câu thơ của Eluard xoay quanh cái trục nào? Ở cảm hứng, ở tình cảm, ở sự quyến rũ của ngôn từ. Chúng rất giản dị và chính đó mới là sự phức tạp. Chúng trong sáng và chính đó lại là sự khó khăn. Nếu như người ta thay vài từ bởi những từ khác có nghĩa tương đương, thì câu thơ hỏng ngay. Những nhà ngụy thơ học cách diễn tả một cách linh hoạt và hợp dần nhẹ nhàng, chuyển văn xuôi của họ qua những câu thơ. Đối với một con người không cảm nhận thơ, thì những câu thơ của Eluard có thể giống văn xuôi, vì ông đã làm mất trong thơ của ông những dấu hiệu bên ngoài của thơ. Thơ của ông bình dị, chân chất, giống như là xưng tội. Eluard không ngại dùng những từ trong văn nói, cả những từ mà thế hệ trước ông cho là thô thiển. Ông có tài ghép lại một cách tuyệt hảo những từ tầm thường để tạo thành thơ ca thật sự. Đó là mặt mạnh của ông. Eluard thường nói, không có mâu thuẫn giữa nghệ thuật và công lý, giữa chân lý và cái đẹp. Ông chứng minh điều đó không chỉ trong cuộc đời đầy dũng cảm và cao quý của ông, mà cũng còn ở trong thơ của ông nữa. Thơ của ông luôn luôn đầy chất trữ tình. Khi ông nói đến nỗi đau hoàn toàn riêng tư và cả khi ông diễn tả nỗi đau của nhân dân. Với Eluard, không có đề tài lặp lại và không có từ mòn sáo. Số nhà thơ ca tụng tự do kể ra cũng khá nhiều, nhưng mỗi người dân Pháp vẫn ghi khắc trong tim những câu thơ của Eluard. Tôi sinh ra để được nhận mặt, để gọi tên nàng tự do. Cũng như Pushkin, Eluard sống trong thế kỷ ác liệt của ông, mà ông cứ biểu dương tự do. Không ai có thể quên việc làm này của ông. Lại còn một nét đặc thù trong thơ Eluard, nét hiếm hoi, vô cùng hiếm hoi. Đó là lòng ôn hậu của ông. Những nhà thơ lớn đều có lý trí và dũng cảm, giàu linh cảm, nhiệt tình và cao thượng. Eluard rất đổi nhân từ. Ông trải lòng nhân từ của ông qua sự độc ác của thời đại của ông. Ông yêu thương con người. Hạnh phúc con người đối với ông không còn là một khái niệm triết lý, không phải là giáo huấn đạo đức, cũng không phải là một tiết mục trong một chương trình. Đó là một nhu cầu cá nhân sâu đậm. Tất cả những ai từng có dịp gặp ông đều biết rằng một sự hòa hợp như thế là hiếm có giữa nghệ sĩ và tác phẩm, như chính trong trường hợp thơ ca và cuộc sống của Eluard. Ông từng tỏ ra khiêm tốn vô cùng. Trong những năm tháng kháng chiến, ông hoàn thành bất kỳ một nhiệm vụ nào mà tổ chức bí mật giao phó. Trong phong trào các chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình, ông tự coi mình ngang một chiến sĩ cùng hàng ngũ. Ông trốn nhận vinh quang. Ông là một người bạn trung thành, giàu lòng trắc ẩn. Ông nhìn thấy mọi chi tiết nhỏ nhặt của cuộc đời. Tuy nhiên, chẳng bao giờ ông quên nghĩ đến giấc mộng lớn của ông. Thơ của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài, vượt qua biên giới nước Pháp, từ Nhật Bản đến nước Brazil. Eluard sinh trưởng trong khu phố thợ Saint-Denis, phía bắc Paris, năm 1895. Ông mất ngày 18 tháng 11 năm 1952. Ngày nay chúng ta hiển nhiên nhìn thấy giá trị thơ của Eliot. Trên bảng kê khai các nhà thơ lớn của Pháp, từ Hugo đến Apollinaire, từ Baudelaire đến Rimbaud, đều có tên Paul Eliot. Chỉ có một tình thương yêu mẹ. Marcel Proust sinh năm 1871, mất năm 1922. Nhà văn Pháp, sinh tại Autheuil, một nơi thuộc ngoại ô Paris. Cha là Arien Proust, một giáo sư y nổi tiếng. Mẹ gốc Do Thái, một phụ nữ thông minh, xinh đẹp, có khuôn mặt phương Đông. Thuở nhỏ, Proust ốm yếu, dễ xúc cảm, thông minh. Năm lên 9 tuổi, bị suyễn nặng, suốt đời mang bệnh. Nhiều lần tưởng chết. Lớn lên học luật, nhưng ông lại có khuynh hướng về văn học và triết học. Học xong, ông hay lui tới các salon quý tộc. 25 tuổi, cho in tập sách đầu tay gồm một số truyện và thơ. Proust thích đi du lịch, yêu thiên nhiên, cảnh vật. Cha mất năm 1903, mẹ mất năm 1905. Proust rất xót xa. Bởi lẽ, đối với ông, mẹ là đích của cuộc đời, niềm vui dịu dàng nhất và tình thương duy nhất. Từ khi mẹ chết, Proust không ra khỏi nhà, mãi miết sáng tác. Ông viết hết sức thận trọng. Proust viết, bỏ dở, rồi lại viết, xóa bỏ hàng trăm trang, rồi viết lại, thêm vào hàng trăm trang, sửa đi sửa lại, không biết mỏi mệt. Ngay khi có bản in thử, Proust còn sửa chữa một lần nữa. Từ năm 1913 đến năm 1927, Proust hoàn thành cuốn À la recherche du temps perdu, đi tìm thời gian đã mất. Gồm có 7 tập, dày trên 4.000 trang. Nội dung nói về cảnh sinh hoạt của giới thượng lưu Paris cuối thế kỷ thứ 19. Năm 1918, ông cho ấn hành cuốn Dưới bóng những cô gái qua niên. Nhờ tác phẩm này mà ông đã đoạt được giải thưởng Goncourt. Proust, một nhà văn có tài, có nhiều cảm xúc tế nhị và sâu lắng. Tác phẩm của Proust chứa đựng nhiều yếu tố thơ ca. Dưới đây vài nét chính trong cuộc sống của nhà văn. Căn phòng mang vẻ âm u đã suốt 3 năm nay, nhưng Proust vẫn không chịu dời nơi ở đó. Ông đã lệnh cho người nhà là không bao giờ được mở cửa sổ và cũng không được kéo màn cửa lên. Không khí ở đây quả thật trở nên khó thở. Marcel Proust đã chết dần mòn trong căn phòng ấy. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Proust đã từ chối sự săn sóc của các bác sĩ. Trước khi nhắm mắt, Proust còn gọi tiếng mẹ một lần chót. Nhà văn qua đời vào ngày 18 tháng 11 năm 1922, tròn 51 tuổi. Marcel Proust sinh ngày 10 tháng 7 năm 1871 tại số nhà 96 đại lộ La Fontaine ở Paris. Đáng lý Proust sinh tại nhà, nhưng vào thời gian đó quân Đức còn chiếm cứ khu phố nơi trú ngụ của cha mẹ ông. Vừa ở bệnh viện trở về Arien, Proust vẫn còn nghe tiếng súng, tiếng bom rơi nhức óc, nên ông liền cho dọn nhà đến Autheuil, một nơi tương đối được yên tĩnh hơn. Cũng vào thời gian đó, nạn đói xảy ra, Paris lại sống trong cảnh thành phố bị phong tỏa. Mẹ của Proust là người Do Thái. Đó là một chi tiết rất quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của ông, đến tính tình cũng như về những tác phẩm của ông. Bà Jean Noël là một người đàn bà thông minh, tế nhị, lại có một vốn học khá uyên bác. Nhưng tính tình của bà thì lại rất độc đoán. Marcel Proust giống mẹ ở cặp mắt đen, nét mặt thanh tú và đặc biệt một trí óc rất sáng suốt. Proust thương yêu mẹ một cách kỳ lạ. Lúc đã lớn tuổi, trước khi đi ngủ, ông vẫn có thói quen đến hôn mẹ. Bà Jean Wayle cũng thương yêu con rất mực. Bà thức dậy khi nghe tiếng bước chân của con nện đều xuống nền nhà. Lúc bà qua đời, Prue buồn vô hạn. Ông khóc ngày đêm. Đến một ngày kia, người nhà phải đưa ông vào một bệnh viện để được các bác sĩ săn sóc sức khỏe cho ông. Và từ đó tâm tính của Prue cũng thay đổi. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, Prue bắt tay vào việc sáng tác. Ông thường nói với bạn bè là từ nay, cái xương sống của tôi đã bị gãy mất rồi, bởi mẹ tôi không còn nữa. Đi tìm một mối tình vô cùng. Prue luôn luôn có cảm giác là không được yêu thương. Chính nhà văn đã kể chuyện khá dài dòng nỗi niềm đó trong tác phẩm đầu tay của ông, Bên phía nhà Swan. Ông kể lại chuyện lúc nhỏ ông không thể nào ngủ được nếu như đêm hôm đó mà mẹ ông không đến hôn ông. Sau khi mẹ qua đời, thiếu tình thương của mẹ, Prue đâm ra thất vọng. Lúc nào ông cũng tỏ ra lo âu và lại có ý tưởng hờn giận tất cả mọi người. Vào một buổi chiều mùa hạ, lúc ở Otewin, mẹ ông phải tiếp khách nên không vào hôn ông được. Prue nhìn qua cửa sổ và nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện. Không thể chịu được phút cô đơn đó, Prue gọi mẹ liên hồi. Mẹ ơi, mẹ, con rất cần mẹ. Nhưng mẹ ông đã không thể chịu ông được, và Prue gần như điên loạn. Giáo sư bác sĩ Adrian Prue, cha ông, phải nhắc nhở vợ nên chiều theo ý con. Ông còn nói thêm, ba má không phải là những tên đao phủ đâu con ạ. Từ đó Prue nghĩ ra cách chinh phục mẹ. Cứ mỗi lần mẹ làm phật ý là Prue giả vờ bị bệnh, Prue áp dụng phương cách ấy để làm áp lực với mẹ. George Spencer, nhà văn viết tiểu sử Prue, cho rằng Prue luôn luôn đi tìm một tình thương yêu vô tận. Và dần dần, Prue biết rằng tình yêu thương bị giới hạn và hạnh phúc tuyệt đối khó mà đạt được. Mặc xem Prue viết về tình mẫu tử, viết về cái chết của mẹ với những trang dài làm cho người đọc khó giữ được dòng nước mắt. Mẹ ông qua đời ngày 26 tháng 9 năm 1905. Có người nhận xét, đối với mẹ, Prue luôn luôn là đứa trẻ 4 tuổi. Prue luôn giữ được cái tính trẻ con đó suốt cả cuộc đời. Cho nên khi nhắc đến hai đấng sinh thành, Prue vẫn dùng hai từ cha và mẹ một cách trìu mến, thân thương. Trong lúc theo học ở trường trung học Condorcet, Prue được liệt vào số học sinh giỏi. Rời trường, Prue học luật, sau đó lại theo văn khoa. Nhưng khi ra trường, Prue lại không chọn một nghề chuyên môn nào để sinh sống cả. Bố ông khuyên con nên làm nghề đại tụng. Prue trả lời cha, thưa cha, con tin chắc rằng con chỉ làm công việc ấy không quá 3 ngày. Sau đó, Prue theo đuổi nghề tập sự luật sư trong một thời gian, rồi quay sang làm quản thủ thư viện. Nhưng chẳng bao giờ ông bước chân đến thư viện. Bố ông vừa hành nghề bác sĩ, vừa là giáo sư dạy môn y tại Đại học Y. Tỏ ra rất buồn rầu khi nghĩ rằng sau này chắc chắn con ông sẽ không có được một nghề chuyên môn nào để lo cho cuộc sống. Dần dần, mọi người biết rằng Prue không thích một cái gì mới cả. Prue tỏ ra quyến luyến những cái gì xưa cũ. Ông không dùng ánh sáng đèn mà lại thích đốt đèn dầu để làm việc. Trong cuộc sống, Prue kết bạn thân với nhạc sĩ trẻ tuổi Brennan Hahn và Lucien Daudet, con trai của nhà văn Alphonse Daudet. Prue lại có mối thâm tình với cậu bí thư riêng của ông là Henri Rocha và với người lái xe tên là Alfred Augustinen. Người này là một thanh niên mới có 19 tuổi, rất khỏe mạnh. Augustinen đã giúp cho Prue cảm hứng tạo ra nhân vật Albertine trong tác phẩm Albertine Disparu. Albertine mất tích. Về sau Augustinen tử nạn trong lúc lái phi cơ. Prue thường nói với Lucien Daudet, mỗi lần tôi leo lên taxi, lòng tôi lại thầm mong có một chuyến xe buýt nào đó chạy tới đè lên chiếc taxi của tôi. Ru thương mẹ, nhưng nhiều khi lại muốn làm cho mẹ đau khổ. Trong một tác phẩm của ông, Ru kể chuyện lúc đến thành phố Venice, sau khi có chuyện bất đồng ý kiến sau đó với mẹ. Ru đã để mẹ lại một mình đi đến nhà ga, mặc dù cho bà cụ lo buồn gần cả tiếng đồng hồ. Đợi đến giờ chót, Ru mới chịu tìm gặp mẹ ngay ở sân ga. Ru thương mẹ nên hay hờn dỗi với mẹ. Đối với bố thì Ru luôn tỏ ra đối nghịch. Ru đối lập với bố trong mọi lĩnh vực, nghệ thuật, văn chương và cả chính trị. Và khi giáo sư nổi tiếng Ariane Ru, thành viên Viện Hàn Lâm Y học, bắt đầu bội tinh qua đời vào ngày 6 tháng 11, năm 1903. Một người bạn thân của Marcel Proust là Antoine Bibesco nhận định: "Tôi không nghĩ rằng Marcel Proust buồn nhiều về cái chết của ông thân sinh của anh." Nếu trong thời niên thiếu, Proust lấy cớ bệnh tật, coi đó như là một phương cách để được nuông chiều, thì về sau, thói quen đó đã trở thành cố tật. Chính bố của Proust cũng thường nói: "Thằng Marcel, nó không bị bệnh tật gì cả, nhưng mà nó thiếu ý chí, chỉ có thế." Thật ra Ru mắc bệnh suyễn, nguồn gốc bệnh là vì thần kinh của Ru luôn luôn bị dao động. Vào một ngày nọ, trong một cuộc dạo chơi trong rừng Boulogne cùng với song thân, Ru bị lên cơn suyễn nặng. Ông Ariane Ru lo buồn tuổi thọ của con sẽ không được dài lâu. Thế nhưng những bạn thân của Ru lại không quan trọng quá về bệnh tình của Ru. Họ nói rằng bệnh suyễn của Ru cũng chỉ là một bệnh tưởng tượng. Cho đến một ngày, Marcel Ru từ giã thế giới này. Marcel Ru còn mắc thêm bệnh mất ngủ. Cũng vì lo sợ không ngủ được nên Ru đi ngủ rất khuya. Có một thời gian dài, Ru đã lấy đêm làm ngày. Ông làm việc suốt đêm, còn ban ngày thì Ru lại ngủ. Ru thu mình trong một căn phòng mà các bức tường đều được lót một lớp điên điển để ngăn cản bớt tiếng động bên ngoài. Ru ngủ từ sáng cho đến 9-10 giờ đêm. Ru dần dần quen với các loại thuốc ngủ, đặc biệt là thuốc Veronal. Càng quen thuốc, Ru lại càng tăng dung lượng. Mới đầu tăng gấp 2, dần dần thì gấp 3. Cuối cùng, muốn được tỉnh táo, ông phải dùng cả những loại độc hại khác. Ru cũng uống cà phê, và luôn luôn cà phê được pha rất đậm. Leon Daudet, bạn thân của Ru, là một y sĩ giỏi, đã nói với Ru rằng: "Sức khỏe của anh suy nhược khá nhiều vì anh đã sử dụng morphine quá độ. Mong anh chớ xem thường." Suốt cuộc đời, Ru luôn luôn có mặc cảm là ông phạm tội. Và mặc cảm đó nảy sinh do những hối hận âm thầm hoặc xa hoặc gần tác động đến trí óc của ông. Trong sự giao thiệp, Ru luôn luôn tỏ ra là một người rất có lễ độ. Những thư từ ông gửi đi lúc nào cũng gói ghém những câu văn đầy vẻ lịch sự. Vào nhà hàng, ông thường tặng cho bồi phòng, chiêu đãi viên một số tiền buộc bà hậu hỷ. Có lần vào khách sạn Ritz, trong túi lại quên mang theo tiền. Ru liền mượn đỡ chủ khách sạn luôn mấy trăm tờ franc, thời ấy bằng vàng, để cho bồi phòng. Quả thật ông là một con người hào hoa. Những phụ nữ vừa mới quen biết thì đều được Ru tặng những món nữ trang đắt giá. Vào một ngày trong tháng Giêng năm 1909, Marcel Ru về nhà thật sớm. Trời hôm đó lạnh nhiều, lại có tuyết rơi. Cô gái giúp việc trong gia đình tên là Celine cố nài nỉ Ru uống một bát nước súp. Trong bát cô gái lại bỏ mấy mẩu bánh mì nướng. Vừa uống xong, Ru đột nhiên tiếc nhớ hạnh phúc xa xưa. Ông nhớ lại mùi vị bát súp ông được uống thuở thiếu thời. Nhớ lại tuổi trẻ, nhớ lại bát hương thơm, những bông hoa đồng nội. Nhớ lại lùm cây, bụi cỏ, nhớ lại nắng ấm ban mai. Ru cho đó là ký ức bất tự giác. Trong tác phẩm Du côté de chez Swann, bên phía nhà Swann, Ru kể lại giai đoạn thiếu thời đó và thêm vào một câu có ý nghĩa là bánh mì nướng trở thành một thứ bánh bơ mà mẹ nó đã cho nó. Nhà phê bình văn học nổi tiếng George Spencer viết: tất cả tác phẩm của Prue gói ghém trong câu văn đó. Đối với Prue, thì giờ mất đi không có ý nghĩa là thì giờ bỏ đi. Sự thông minh cũng chưa đủ. Ký ức bất tự giác nhiều khi đem đến phép lạ. Có khi một mẩu chuyện trong dĩ vãng trở lại sống vĩnh viễn trong ký ức của ông. Từ khi mẹ ông qua đời, từ khi ông rời khỏi bệnh viện, Prue cũng chấm dứt cuộc sống thời lưu, quyết dựng lại dĩ vãng. Từ đó, con người mà thường bị người đời cho là lười biếng đã trở thành một tên tù chung thân cho sự làm việc. Prue làm việc ngày, Prue làm việc đêm và đã hoàn thành một số tác phẩm lớn. Có lúc Prue làm việc luôn 60 tiếng đồng hồ, không tắt đèn mà cũng không đi ngủ. Đoạt giải Goncourt. Prue tỏ ra rất thận trọng và cố gắng hết mình khi đưa ra một chi tiết nào để diễn tả trên giấy trắng mực đen. Vào một ngày mùa xuân năm 1912, Prue rời khỏi giường bệnh, mặc áo choàng vào người và nhờ người lái xe riêng đưa ông đến Rue 11, chỉ để có một việc là ngắm tận mắt những cây táo trổ bông mà ông sẽ diễn tả trong tác phẩm Dưới bóng những cô gái qua niên. Mặc xem Prue không bắt óc phải tưởng tượng về những điều ông viết. Tình cảm mà ông viết ra, cảm xúc mà ông cảm nhận được, tất cả đều do ông đã từng sống. Những nhân vật của ông cũng là những người sống thật ngoài đời. Đôi lúc, ông lấy những nét nổi bật về cá tính của một số bạn bè thân thuộc để xây dựng các nhân vật điển hình. Thời trung niên, Prue thích cuộc sống theo thời lưu, và chính lối sống theo thời thượng đó đã làm cản trở bước đi ban đầu trong sự nghiệp văn chương của ông. Gaston Calmette, giám đốc tờ Figaro, một bạn thân của Prue, đề nghị ông viết một feuilleton là loại tiểu thuyết đăng từng ngày trên báo. Prue hoàn thành tác phẩm, đưa Calmette đọc, thế nhưng ông này cho rằng cốt truyện của Prue quá nặng mà lại có ít động tác. André Gide lúc đó làm mưa làm gió ở hai nhà xuất bản NRF và Gallimard, cũng từ chối tác phẩm của Prue, mà còn phê bình là đây là loại tiểu thuyết theo thời thượng, không thích hợp với đại chúng. Prue liền đem tác phẩm đến một nhà xuất bản khác, trẻ trung hơn, là nhà xuất bản Bernard Grasset. Prue đã không đòi tiền nhuận bút, mà còn trả luôn tiền in sách, cả tiền quảng cáo. Bernard Grasset nhận lời. Sau này chính Bernard Grasset đã thú nhận là không đọc qua tác phẩm. Thế là tác phẩm Du côté de chez Swann, bên phía nhà Swann, được ấn hành với số lượng là 1.200 cuốn. Tác phẩm được các nhà phê bình nhắc đến với khá nhiều thiện cảm. Chỉ có Paul Sunday lại tỏ ra nghiêm khắc. Tác phẩm nặng nề, đôi chỗ diễn tả không rõ ràng. Thế nhưng chỉ một năm sau, chính Sunday lại viết: thú thật tôi đã vô cùng say mê trong lúc đọc tác phẩm của Prue. Sunday cũng đã đọc tác phẩm La Prisonnière, cô gái bị cầm tù, cũng của Prue. Bỗng một ngày trong tháng 11 năm 1914, người dân thành phố Paris được đọc một bài viết của Henri Guéon và của André Gide. Than phiền nhà xuất bản NRF đã phạm một lỗi lầm to lớn khi từ chối không xuất bản tác phẩm của Prue. André Gide còn viết tiếp: tôi lấy làm xấu hổ vì tôi chịu trách nhiệm về sự sai lầm đó. Đó là một điều mà tôi rất lấy làm tiếc và thật hối hận trong suốt cuộc đời tôi. Ban biên tập của nhà xuất bản đồng thanh đề nghị xuất bản phần 2 của tác phẩm. Tên tuổi của Prue từ đó nổi lên như cồn. Ngày 10 tháng 12 năm 1919, Marcel Prue đoạt giải Goncourt. Tên ông vượt khỏi biên giới nước Pháp. Hai năm sau, Camille Verta, một nhà phê bình văn học, lại so sánh tài danh của Prue với nhà bác học Einstein. Nếu tôi chắc chắn rằng tôi sẽ tìm thấy mẹ tôi. Prue tự biết ông không còn sống được bao lâu nữa. Vì vậy, ông cố viết đêm, viết ngày, hoàn thành tác phẩm này đến tác phẩm khác. Tuy đã bị bệnh, nhưng một ngày nọ, ông bắt người lái xe chở ông đến Musée du Jeu de Paume để được nhìn thật kỹ bức tranh Vie de Danse của Vermeer mà ông phải diễn tả trong tác phẩm La Prisonnière. Prue bị ngất xỉu đến 3 lần khi bước lên cầu thang. Trở về nhà, ông làm ngay công việc sửa chữa lại bản thảo. Bác sĩ Robert Prue, người anh ruột của Prue, tỏ ý muốn đưa Prue vào dưỡng bệnh tại một bệnh viện ở đường Piccini. Thế nhưng Prue nhất định từ chối. Ông chỉ bằng lòng ở lại trong căn phòng tối tăm của mình mà ông đã cho là ấm cúng và quen thuộc với ông hơn tất cả. Trong tình trạng 10 phần chết, 1 phần sống, Prue còn nói lại với Celine, cô gái giúp việc nhà, một câu nghe đến não lòng. Nếu tôi chắc chắn khi trở về bên thế giới bên kia mà tôi tìm gặp được mẹ, thì tôi muốn được chết ngay lúc này. Nhà văn, nhà điện ảnh chiến sĩ. Nhà văn, diễn viên, nhà điện ảnh, con người với lòng dũng cảm kiên trì, Yilmaz Guiney đã dành suốt cả cuộc đời đấu tranh chống lại áp bức, bất công xã hội. Tất cả sự nghiệp của ông được sáng rực lên bằng những lý tưởng rạng rỡ. Thế nhưng Guiney đã phải cam chịu một số phận bi thảm. Trong 47 năm ông sống với đời, thì đã hết 12 năm phải trải qua trong các nhà tù. Quả là một con người phải chịu nhiều khổ hạnh, mất hết các quyền công dân mà còn là tấm bia cho bao nhiêu vụ mưu hại hèn hạ. Bất chấp tất cả những ngược đãi đó, Guiney vẫn luôn luôn là một chiến sĩ kiên cường của cách mạng. Hơn bất cứ ai, Guiney có quyền nói: cuộc đời của tôi thuộc về nhân dân bị áp bức đấu tranh để giành lại quyền sống. Yilmaz Guiney, tên thật là Putin, con trai của một nông dân người Kurd, sinh năm 1937 trong một làng nhỏ ở Anatoly gần thành phố Anada. Cha ông mất lúc ông lên 7 tuổi, nhưng Yilmaz vẫn cố gắng học xong ban trung học. Sau đó ông ghi tên theo học khoa kinh tế tại Đại học Istanbul. Để sinh sống có tiền trả học phí và giúp đỡ gia đình, Guiney xin làm việc trong các xưởng phim. Chính tại nơi đây, ông bắt đầu viết những truyện phim nho nhỏ. Tuy nhiên, Guiney không thể nào theo học hết cấp đại học. Ông bị buộc tội là có ý muốn đưa lý tưởng cộng sản vào một trong số những truyện viết của ông. Guiney bị bắt giữ. Tòa phán quyết 18 tháng tù và 6 tháng lưu đày. Và chính nhà tù đã là nơi đào tạo ông trở thành một nhà văn hiện thực. Trong tù, Guiney khởi sự viết cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình lấy nhan đề là Chết mà vẫn ngẩng cao đầu. Một số mục đã viết xong, nhưng những hoàn cảnh khó khăn xảy đến ngăn trở ông không thể tiếp tục kết thúc tác phẩm. Mãi đến nhiều năm sau, Guiney mới hoàn thành được việc làm của mình. Được trả tự do, Guiney đi tìm việc làm. Năm 1963 là một năm may mắn đối với ông. Nhà thực hiện phim Niri Akimji đề nghị với Guiney quay một loạt phim nói về đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc này cuộc sống về kinh tế của Guiney đã có phần khá hơn. Ông hăng hái làm việc, quay từ 6 đến 8 bộ phim mỗi năm với một mục đích duy nhất là kiếm cho đủ số tiền cần thiết để thực hiện những bộ phim do chính ông sáng tác, diễn tả nguyên tắc và lý tưởng của ông. Kinh nghiệm cay đắng của một Guiney bị cuộc đời ruồng bỏ ngay từ lúc còn ở tuổi niên thiếu, chịu bao đau khổ về những bất công xã hội, chính là chất liệu cho một số phim quan trọng về đề tài xã hội của ông. Bộ phim Hy vọng năm 1970 giành được giải đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế Grenoble. Đó là bộ phim đầu tiên của Guiney được nước ngoài biết đến nhiều nhất. Tạp chí Châu Phi Trẻ ấn hành ở Paris xếp bộ phim này trong số những phim khá nhất sản xuất từ các nước đang phát triển. Phim Hy vọng kể lại câu chuyện bi thảm của một người đánh xe ngựa thuê vai này do chính Winnie đóng. Kiếm tiền độ Nhật bằng cách đánh xe cho những người giàu có mà nhàn rỗi. Mỗi ngày ngồi lên xe rảo khắp thành phố. Nhưng người đánh xe thuê kia không may bị mất trộm ngựa, làm cho cuộc sống của anh ta bị điêu đứng. Tin vào những chuyện kể tào lao của một tên bợm, người đánh xe đi tới một sa mạc với mục đích tìm một kho báu chỉ có trong ảo tưởng. Sau khi đi lang thang trong nhiều ngày giữa biển sa mạc mênh mông, hắn mất trí và chết. Tuy đề tài giản đơn và rõ ràng như thế, nhưng cũng không thể che đậy được niềm đau và lòng căm giận của tác giả viết ra truyện phim. Bởi vì chính tác giả đã từng cảm thông sâu sắc cảnh khổ đau của những con người bị áp bức và phải sống trong cảnh đói nghèo. Tại Liên quan Quốc gia về phim ảnh tổ chức tại thành phố Anada, hy vọng đã giành được giải nhất và Winnie được tôn là diễn viên và nhà điện ảnh số 1 của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tất cả những danh vọng ấy cũng không ngăn cấm được nhà cầm quyền ra lệnh tạm thời cấm chiếu trong nước bộ phim Hy vọng, lấy cớ là tác giả bộ phim đã đưa ra một hình ảnh sai lạc về xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng rồi, mọi đàn áp, mọi mưu toan mua chuộc cũng không thể nào lay chuyển được quyết tâm đấu tranh của Winnie. Một trong những bạn thân của ông, một ngày nọ, đã nói: Winnie đánh bọn giàu có ngay trên miếng đất của chúng. Chúng cần những bộ phim của Winnie để thu lợi. Chúng muốn mua hẳn Winnie, nhưng Winnie không để chúng làm việc ấy. Không mua chuộc được, chúng dựng lên hàng lô chuyện xấu xa nhằm bôi xấu Winnie. Thế nhưng, nhà điện ảnh vẫn vững bước tiếp tục con đường đi của mình, tiếp tục nói lên sự thật của xã hội, dù sự thật ấy có phần nào cay đắng. Ông lại phải trở vô nhà tù. Năm 1971, Winnie bị bắt giữ, bị cáo buộc là chứa chấp trong nhà những kẻ làm loạn. Trong tù, ông được tin bộ phim Người Cha của ông đã giành được giải Quả Cam Vàng trong liên quan phim trong nước. Khi được trả lại tự do vào đầu năm 1974, ông tuyên bố: Những ngày sống trong tù giúp cho tôi có nhiều hưng phấn trong cuộc đấu tranh xã hội của tôi. Bây giờ, nhiệm vụ của tôi là phải tiếp tục quay những bộ phim mới. Lời nói đi theo với hành động, Winnie bắt tay vào việc quay bộ phim Đồng Chí và bộ phim Nỗi Lo Sợ. Hai bộ phim làm nổi lên dưới một hình thức có tính hấp dẫn về những cảnh trái ngược của xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ phim Đồng Chí đưa ra những vấn đề đạo đức cực kỳ sâu sắc, có tiếng vang lớn trong xã hội. Trình chiếu suốt cả tháng dài mà các rạp chiếu luôn luôn chật ních người xem. Ngại rằng nhà điện ảnh chiếm được lòng mến mộ sôi nổi của nhân dân, nhà cầm quyền đã nghĩ đến một phương cách hèn hạ loại trừ mối lo đó. Trong lúc Winnie quay bộ phim báo động, thì xảy ra vụ ông biện lý thành phố bị giết ngay tại khách sạn nơi Winnie và đội quay phim trú ngụ. Winnie bị buộc tội là sát nhân, bị bỏ tù. Lần này, ông bị kết án 19 năm tù ở. Một người khác trong hoàn cảnh đó hẳn đã thối chí. Nhưng với Winnie, ông vẫn giữ được ý chí sắt thép của mình. Ông không để bị chao đảo. Nhu Nhược và Người Bị Cáo, hai bộ tiểu thuyết viết trong tù, tiếp tục ra mắt người đọc. Nếu những bộ phim của Winnie là một hiện tượng canh tân nền điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ, thì những tiểu thuyết của ông ghi lên nền văn học nước này nét đậm về chủ nghĩa hiện thực xã hội. Một sự việc khác còn kỳ lạ hơn nữa. Trong tù, Winnie vẫn tiếp tục thực hiện những bộ phim của mình. Tất nhiên có sự giúp đỡ của những bạn thân của ông, nhà thực hiện phim Casey Austin và Sheriff Karen. Năm 1979, hai bộ phim khác lại ra đời, đó là Đàn Súc Vật và Con Đường. Cả hai bộ phim này đều đề cập đến đề tài xã hội. Làm thế nào mà Winnie có thể quay được những bộ phim trong lúc còn ở trong tù? Winnie đã diễn tả rất tỉ mỉ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong mỗi đoạn phim, chỉ bày cả điệu bộ cho các diễn viên. Mỗi lần có dịp hội ngộ, Winnie đứng héo mòn bên trong song cửa sắt của nhà tù. Các bạn đồng sự chỉ làm công việc mang về mớ chỉ dẫn chi tiết của mỗi đoạn phim, thực hiện theo lối chỉ dẫn đó. Đàn súc vật kể về cuộc sống của những người chăn cừu ở các miền hẻo lánh xa xôi của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Những con người này được đưa vào sống tại một thành phố lớn, bỗng nhiên họ cảm thấy là họ bị đương đầu với thứ luật rừng do xã hội tư bản chi phối, làm cho họ trở thành những con người bị khai trừ khỏi xã hội. Con đường là câu chuyện của 5 người bị giam giữ, sống cuộc sống ô nhục trong tù. Bộ phim giành được Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes, làm tác giả nổi tiếng khắp thế giới. Năm 1981, Winnie trốn khỏi nhà giam, sống cuộc sống lưu đày, nên luôn luôn phải thay đổi địa chỉ. Nhưng trong cuộc sống lang thang đó, ông vẫn giữ được bản tính, giữ được thế quân bình, đức tính bình tĩnh, không bao giờ than vãn về nỗi khổ đau của riêng mình. Nhưng lúc này, sức khỏe của ông đã hết sức tàn tạ. Bức tường là bộ phim cuối cùng của Winnie. Phim được quay và dàn dựng ở Pháp. Đó là câu chuyện tự thuật của một người phải trốn khỏi nước về vấn đề chính trị. Giữa những năm 70, Jean-Marc Guiné đã viết: là nhà sáng tạo của nhân dân, là phải tham dự vào cuộc đấu tranh làm tròn mọi nhiệm vụ mà cách mạng đòi hỏi. Câu nói ấy chính là quan niệm sống và lý tưởng sống của Guiné. Một con người tuy sống một cuộc đời ngắn ngủi lại gặp nhiều trắc trở, thế nhưng cuộc đời ấy lại sáng chói bởi óc sáng tạo và chí đấu tranh bền vững.